Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang đang kêu gọi công dân Úc rời khỏi Lebanon càng sớm càng tốt. Ba kẻ chủ mưu bị cáo buộc đằng sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 đã đạt thỏa thuận nhận tội. Và tại Việt Nam xảy ra thêm 7 trận động đất ở Kon Tum. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang đang kêu gọi công dân Úc rời khỏi Lebanon càng sớm càng tốt bởi lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông ngày càng tăng. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết nếu người Úc không rời đi ngay bây giờ, họ có thể bị mắc kẹt trong một thời gian và chính phủ có thể không giúp đỡ được cho họ. Bà Penny Wong nói,
Now is not the time for Australians in the region to wait and see what happens.
Bây giờ không phải là lúc để người Úc trong khu vực chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra. Bây giờ là lúc để rời đi. Nếu như bạn đang ở Úc và đang nghĩ đến việc đi du lịch đến Lebanon, thì bạn đừng làm như vậy. Có nguy cơ thực sự là xung đột trong khu vực sẽ leo thang nghiêm trọng. Tình hình an ninh có thể xấu đi nhanh chóng mà không có hoặc là có rất ít thông tin. Một số chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động. Nếu như bạn có thể rời đi, bạn nên làm như vậy. Sân bay Beirut có thể đóng cửa hoàn toàn nếu tình hình trở nên tệ hơn. Và nếu điều đó xảy ra, chính phủ có thể không giúp được cho người Úc ở Lebanon di tản. Cảnh báo đã được đưa ra sau các cuộc tấn công của Israel ở phía nam Beirut và Tehran mà người đứng đầu Liên Hiệp Quốc đã mô tả là một sự leo thang nguy hiểm. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas là Ismail Haniyeh vào hôm thứ Tư ngày 31 tháng 7, cũng như giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, đồng minh của Iran tại Beirut. Ở một diễn biến khác, người đàn ông bị cáo buộc là kẻ chủ mưu chính trong vụ tấn công ngày 11 tháng 9 của Al-Qaeda vào Hoa Kỳ vào năm 2021 đã đồng ý nhận tội. Khalid Sheikh Mohammed và hai đồng phạm bị cáo buộc Walid bin Atas và Mustafa Al-Hasawi dự kiến sẽ nhận tội tại vịnh Guantanamo của Cuba sớm nhất là vào tuần tới. Các quan chức Hoa Kỳ đã từ chối thả ngay các nhóm trong thỏa thuận nhận tội. Tờ New York Times đưa tin rằng các điều khoản bao gồm điều kiện lâu dài của những người đàn ông này là họ sẽ được miễn nguy cơ tử hình. Thỏa thuận được đưa ra sau hơn 16 năm sau khi quá trình truy tố họ bắt đầu và hơn 20 năm sau khi những kẻ khủng bố đã lái máy bay thương mại bị cướp đâm vào các tòa nhà, một cuộc tấn công khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Trở lại Úc, chính phủ liên bang đang bảo vệ chiến lược kinh tế của mình sau khi số liệu ngày hôm qua 31 tháng 7 cho thấy lạm phát vẫn ở mức 3.8%. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết thặng dư ngân sách liên tiếp và thâm hụt thấp hơn đã giúp kiềm chế lạm phát trong 2 năm vừa qua. Ông cho biết các yếu tố quốc tế và trong nước gây áp lực lên lạm phát chỉ là tạm thời. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC, ông Chalmers cho biết có một số điều đáng lạc quan từ số liệu ngày hôm qua. Ông James Chalmers nói, ngay cả khi lạm phát giảm đáng kể như ở Úc thì nó cũng không giảm theo đường thẳng. Nó sẽ đi theo đường cong ngoằn ngoèo đi từ trên xuống. Nhưng nhìn chung thì lạm phát dai dẳng hơn mức chúng ta mong muốn và cũng có một số diễn biến đáng hoan nghênh trong các số liệu. Liên quan đến Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, từ khoảng 1 giờ đến 7 giờ sáng ngày 31 tháng 7, tại khu vực huyện Kon Plong, Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 7 trận động đất, chỉ ít ngày sau khi ghi nhận nhiều trận động đất khác tại cùng khu vực. VOA dẫn nguồn tin từ báo chí trong nước cho biết, các trận động đất có cường độ mạnh từ 2.5 cho đến 3.4 độ Richter, sâu khoảng 8.1 đến 8.2 km, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trên trang mạng của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, ghi nhận trận động đất xảy ra ở huyện Kon Plong mạnh 5.1 độ Richter ở độ sâu 4.5 km. Cơ quan liên bang này của Hoa Kỳ nói rằng hai nước khác bị ảnh hưởng của trận động đất là Lào và Campuchia. tin thể thao, Jessica Fox của Úc đã giành thêm một huy chương vàng nữa ở nội dung chèo thuyền vượt chướng ngại vật C1, trở thành vận động viên Úc thứ hai ngoài bơi lội giành được 3 huy chương vàng cá nhân. Fox là người Úc đầu tiên giành được 6 huy chương cá nhân. Cô hiện cũng đã trở thành vận động viên thành công nhất trong lịch sử chèo thuyền vượt chướng ngại vật Olympic, vượt qua Michal Makitan của Slovakia.